đất giao châu dưới. Bóng đô hộ. Sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đất nước lại rơi vào ách cai trị của phương Bắc. Nhiều thế hệ người Việt sống trong cảnh bị đặt quan lại, bị thu thuế, bị bắt cống nạp, bị ép theo những luật lệ xa lạ. Chính quyền đô hộ có thể thay tên đổi họ qua từng triều đại ở Trung Hoa, nhưng với dân chúng giao châu, nỗi nặng nề vẫn không mất đi. Đến thế kỷ 3, vùng đất này nằm dưới quyền Đông Ngô thời Tam Quốc. Giao châu ở xa trung tâm quyền lực, nhưng không vì thế mà được yên. Trái lại, khoảng cách ấy nhiều khi khiến quan lại địa phương càng dễ lộng hành. Những viên quan được cử đến thường xem nơi đây là vùng đất để vơ vét thu của cải, bắt dân phục dịch, củng cố lợi ích cho triều đình phương Bắc và cho chính bản thân họ. Trong làng xóm, người dân vẫn sống bằng ruộng đồng, nương rẫy, sông nước. Họ vẫn giữ tiếng nói phong tục, nếp thờ cúng tổ tiên. Nhưng bên trên đời sống ấy là một lớp áp bức kéo dài. Từ những cuộc bắt phu, những khoản sư thuế đến sự khinh miệt của kẻ cai trị, tất cả dồn lại thành một nỗi uất hận âm ỉ. Lịch sử đôi khi không bắt đầu bằng tiếng gươm. Nó bắt đầu bằng tiếng thở dài của dân chúng. Bằng ánh mắt của những người bị ép cúi đầu quá lâu. Bằng một câu hỏi lặng lẽ, đến bao giờ đất này mới được sống cho chính mình. Và trong bóng tối ấy, ở miền núi Thanh Hóa, một người con gái đã lớn lên với khí phách không chịu khuất phục. Người con gái miền núi nước. Bà Triệu tên thường được biết đến là Triệu Thị Trinh, sinh khoảng năm 226. Quê hương của bà được truyền thống gắn với vùng Cửu Chân, nay thuộc Thanh Hóa. Nhiều câu chuyện dân gian đặt hình bóng bà bên núi Nưa, một vùng núi non hiểm trở, cây rừng phủ xanh, đường đi quanh co, như một pháo đài tự nhiên của lòng người phản kháng. Sử liệu cổ về tuổi thơ của bà không nhiều. Những gì còn lại vừa có ghi chép, vừa có truyền thuyết dân gian. Nhưng qua lớp sương mờ của thời gian, hình ảnh bà Triệu hiện lên rất rõ, một người phụ nữ trẻ mạnh mẽ, quyết liệt, không chấp nhận đời sống bị trói buộc. Từ nhỏ bà đã được kể là có sức khỏe, có chí lớn, không chịu khuất phục trước cảnh áp bức. Trong xã hội thời ấy, phụ nữ thường bị đặt trong khuôn khổ gia đình. Nhưng Triệu Thị Trinh không sinh ra để lặng lẽ đứng sau cánh cửa. Bà nhìn thấy dân mình khổ. Bà nhìn thấy quan lại đô hộ ngang ngược. Bà nhìn thấy những vùng đất của người Việt bị cai trị như tài sản của kẻ khác. Và trong lòng bà, nỗi uất hận không biến thành cam chịu. Nó biến thành ý chí. Dân gian truyền lại câu nói nổi tiếng của bà. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta. Câu nói ấy có thể đã được đời sau trau chuốt, nhưng tinh thần của nó hoàn toàn phù hợp với hình tượng bà Triệu trong lịch sử dân tộc. Một người phụ nữ không chỉ muốn thoát khỏi thân phận riêng, mà muốn phá tung xiềng xích của cả cộng đồng. Khi nỗi uất hận thành ngọn cờ, bà Triệu không đứng lên một mình trong khoảng trống. Bên cạnh bà có anh trai là Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng ở vùng Cửu Chân. Theo truyền thống kể lại, ông cũng có chí chống lại chính quyền Đông Ngô. Ban đầu, lực lượng nổi dậy có thể gắn với uy tín của ông trong vùng. Nhưng rất nhanh, Triệu Thị Trinh trở thành linh hồn của cuộc khởi nghĩa. Điều ấy không khó hiểu. Trong thời loạn, người dân đi theo không chỉ vì dòng họ hay chức vị. Họ đi theo người có khí phách. Và bà Triệu có khí phách ấy. Năm 248, khi mới khoảng 22 tuổi, bà phất cờ khởi nghĩa chống Đông Ngô. Căn cứ của nghĩa quân gắn với vùng núi Nưa, nơi địa thế hiểm trở, thuận lợi cho việc tập hợp lực lượng, luyện quân và chống lại quân đô hộ. Hãy hình dung buổi đầu ấy. Giữa núi rừng Cửu Chân, những người dân vốn quen cầm cuốc, cầm dao rừng nay tụ lại dưới một ngọn cờ. Họ không có kho lương lớn như triều đình Đông Ngô. Không có đội quân chuyên nghiệp đông đảo. Không có hậu phương rộng lớn phía sau. Nhưng họ có một điều mà kẻ đô hộ không thể mua được, lòng căm giận và khát vọng tự do. Bà Triệu xuất hiện giữa họ không như một bóng dáng yếu mềm, mà như một chủ tướng. Hình ảnh bà mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi trắng ra trận là hình ảnh dân gian truyền tụng qua nhiều đời. Có thể những chi tiết ấy mang màu sắc huyền thoại, nhưng huyền thoại ấy nói lên sự thật tinh thần trong mắt nhân dân. Bà là một biểu tượng uy nghi, rực rỡ, hiên ngang đến mức không thể bị quên lãng. Từ núi Nưa, ngọn lửa khởi nghĩa lan rộng. Hướng voi trận giữa Cửu Chân. Cuộc khởi nghĩa của bà Triệu nhanh chóng làm rung động vùng Cửu Chân. Nghĩa quân đánh vào các thành ấp, làm cho bộ máy cai trị Đông Ngô hoang mang. Những viên quan đô hộ vốn quen ra lệnh cho dân chúng, bỗng phải đối diện với một lực lượng phản kháng dữ dội. Sách sử Trung Hoa ghi về cuộc nổi dậy này với thái độ của kẻ cai trị, nhưng chính việc họ phải ghi lại cũng cho thấy quy mô và sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Một cuộc khởi nghĩa do một người phụ nữ trẻ lãnh đạo đã đủ khiến chính quyền Đông Ngô phải điều quân đàn áp. Trong trí nhớ dân gian, mỗi lần bà Triệu ra trận là một lần núi rừng chuyển động. Voi chiến đi trước, cờ nghĩa tung bay, tiếng hò reo vang qua thung lũng. Người ta kể rằng quân lính Đông Ngô nghe danh bà đã khiếp sợ. Những chi tiết ấy có thể được phóng đại theo lối kể anh hùng ca, nhưng không phải vô cớ mà chúng tồn tại lâu đến vậy. Bởi bà Triệu đánh vào một điểm rất sâu, nỗi sợ của kẻ thống trị trước một dân tộc không chịu bị trị. Trong chiến tranh, sức mạnh không chỉ nằm ở gươm giáo, nó còn nằm ở tinh thần. Khi dân chúng tin rằng mình có thể đứng lên, bộ máy đô hộ sẽ mất đi thứ quan trọng nhất, vẻ bất khả xâm phạm. Bà Triệu đã làm được điều đó. Bà khiến người Việt ở Cửu Chân nhìn thấy rằng quan quân Đông Ngô không phải trời cao. Họ cũng có thể thua, có thể chạy, có thể run sợ trước sức mạnh của lòng dân. Đối đầu với một đế chế. Nhưng một cuộc khởi nghĩa địa phương dù mạnh mẽ đến đâu vẫn phải đối diện với thực tế khắc nghiệt. Đông Ngô là một chính quyền lớn, có quân đội, có hậu cần, có kinh nghiệm đàn áp các vùng nổi dậy. Trước sự lan rộng của nghĩa quân, triều đình Đông Ngô sai Lục Dận sang làm thứ sử Giao Châu để đối phó. Theo ghi chép, Lục Dận dùng cả biện pháp quân sự lẫn chiêu dụ, vừa đem quân đàn áp, vừa tìm cách chia rẽ và làm tan rã lực lượng chống đối. Đó là một chiến lược nguy hiểm. Nếu chỉ đánh bằng gươm giáo, nghĩa quân có thể dựa vào địa thế núi rừng và lòng dân để chống trả. Nhưng khi kẻ địch dùng cả mua chuộc dụ hàng chia rẽ, cuộc chiến trở nên phức tạp hơn nhiều. Nghĩa quân bà Triệu có khí thế, nhưng họ không có nguồn lực vô tận. Mỗi trận đánh tiêu hao người, lương thực và vũ khí. Mỗi cuộc vây ép kéo dài làm căn cứ thêm khó khăn. Khi Đông Ngô dồn lực đàn áp, sự chênh lệch ngày càng lộ rõ. Bà Triệu vẫn chiến đấu. Hình ảnh của bà trong giai đoạn này là hình ảnh bi tráng. Một người phụ nữ trẻ đứng giữa vòng vây của thời cuộc, sau lưng là núi rừng và dân chúng, trước mặt là quân đội của một chính quyền đô hộ. Bà không có cơ hội dễ dàng để chiến thắng lâu dài, nhưng vẫn chọn con đường khó nhất, cầm cờ chống lại. Bởi với những con người như bà Triệu, sống mà cúi đầu không phải là sống. Ngọn lửa bị vây giữa núi rừng. Cuộc khởi nghĩa năm 248 cuối cùng bị đàn áp. Bà Triệu hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Truyền thống Việt Nam thường kể rằng bà tuẫn tiết ở núi Tùng, không để rơi vào tay giặc. Sự kiện cụ thể về cái chết của bà trong sử liệu không được ghi thật đầy đủ, nhưng ký ức dân gian đã chọn cách nhớ bà như một người giữ trọn khí tiết đến cùng. Đó là cách nhân dân tôn vinh những anh hùng thất bại về quân sự nhưng không thất bại về tinh thần. Sau khi nghĩa quân tan vỡ, chính quyền Đông Ngô tiếp tục siết lại Giao Châu. Những người theo nghĩa quân bị truy bắt. Các làng xóm từng hưởng ứng bị đe dọa. Bộ máy đô hộ cố gắng làm cho dân chúng quên đi ngọn cờ vừa bùng lên. Nhưng họ không thể làm được. Có những cái chết không khép lại câu chuyện. Nó mở ra một đời sống khác trong ký ức cộng đồng. Bà Triệu ngã xuống, nhưng hình ảnh người nữ tướng cưỡi voi trắng vẫn đi qua các thế kỷ. Từ lời kể của người già đến câu hát dân gian, từ đền thờ đến lễ hội, từ sử sách đến bài học trong trường, bà tiếp tục sống như biểu tượng của lòng bất khuất. Ồ, kẻ đô hộ có thể thắng một trận. Nhưng họ không thể bắt một dân tộc thôi nhớ người đã đứng lên vì mình. Người phụ nữ không chịu, làm tỳ thiếp. Điều khiến bà Triệu trở nên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam là giọng nói phản kháng rất riêng của bà. Hai Bà Trưng trước đó đã mở đầu truyền thống phụ nữ Việt đứng lên chống ngoại xâm. Bà Triệu tiếp nối truyền thống ấy hơn hai thế kỷ sau, trong một hoàn cảnh vẫn đầy áp bức. Nhưng ở bà Triệu, hậu thế đặc biệt nhớ đến khát vọng tự do được nói bằng lời lẽ mạnh mẽ và dữ dội. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh. Đó không chỉ là lời chống giặc. Đó còn là lời từ chối mọi sự áp đặt lên thân phận con người. Bà không chấp nhận làm nô lệ cho ngoại bang. Không chấp nhận bị đóng khung trong vai trò nhỏ bé. Không chấp nhận sống đời khuất phục. Trong hình tượng ấy, lòng yêu nước và ý thức về phẩm giá cá nhân hòa vào nhau. Bà cứu dân, nhưng cũng tự giải phóng chính mình khỏi những ràng buộc hèn yếu mà thời đại muốn đặt lên người phụ nữ. Vì thế, câu chuyện bà Triệu không chỉ làm người ta xúc động vì tinh thần chống đô hộ, mà còn khiến người ta kính phục vì tầm vóc của một cá tính lớn. Bà không xin lịch sử cho mình một chỗ đứng. Bà tự bước vào lịch sử bằng tiếng voi trận và ngọn cờ khởi nghĩa. Từ núi Nưa đến trí nhớ dân tộc. Ngày nay ở Thanh Hóa, những địa danh gắn với bà Triệu vẫn được nhắc đến bằng sự kính trọng. Đền thờ bà Triệu ở khu vực núi Gai thuộc huyện Hậu Lộc là nơi nhân dân tưởng niệm công lao của bà. Những lễ hội câu đối truyền thuyết và nghi thức thờ phụng đã giữ hình ảnh bà qua gần 2.000 năm. Lịch sử viết bằng văn bản có thể ít dòng. Nhưng lịch sử trong lòng dân thì dài hơn nhiều. Người dân nhớ bà Triệu không phải vì bà trị vì lâu, cũng không phải vì bà lập nên một triều đại. Bà không có kinh đô nguy nga, không để lại chiếu lệnh dài, không có một bộ máy nhà nước bền vững sau chiến thắng. Điều bà để lại là một tư thế. Tư thế của người đứng thẳng. Trong thời Bắc thuộc, khi chính quyền đô hộ luôn tìm cách khiến người Việt quen với thân phận bị trị, những cuộc khởi nghĩa như của bà Triệu có ý nghĩa vô cùng lớn. Nó chứng minh rằng ý chí tự chủ không bị dập tắt sau Hai Bà Trưng. Nó vẫn âm ỉ, vẫn truyền từ đời này sang đời khác, vẫn có thể bùng lên bất cứ khi nào áp bức vượt quá giới hạn. Nếu Hai Bà Trưng là tiếng trống mê linh mở đầu truyền thống phản kháng, thì bà Triệu là ngọn lửa núi nưa tiếp tục soi sáng con đường ấy. Một thất bại không bao giờ tắt. Có người sẽ hỏi, nếu cuộc khởi nghĩa thất bại, vì sao bà Triệu vẫn được nhớ mãi? Bởi lịch sử của một dân tộc bị đô hộ không chỉ cần những chiến thắng cuối cùng. Nó cần cả những lần đứng lên, dù chưa thành công, để giữ cho lòng người không hóa đá. Nếu không có những cuộc nổi dậy như của Hai Bà Trưng, bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, thì chiến thắng độc lập về sau sẽ không xuất hiện từ khoảng trống. Mỗi cuộc khởi nghĩa là một lớp than hồng. Có lớp bị vùi xuống, có lớp bùng cháy, nhưng tất cả cùng giữ lửa cho ngày dân tộc giành lại quyền tự chủ. Bà Triệu thất bại trước sức mạnh quân sự của Đông Ngô, nhưng bà thắng trong điều quan trọng hơn. Bà khiến người Việt đời sau tin rằng chống lại áp bức là điều đáng làm, ngay cả khi phải trả giá bằng tính mạng. Đó là sức mạnh của biểu tượng. Một biểu tượng không cần sống lâu. Chỉ cần sống đúng lúc cháy hết mình và để lại ánh sáng đủ xa. Ngọn lửa núi nưa còn sáng mãi. Bà Triệu bước vào lịch sử khi tuổi đời còn rất trẻ. 22 tuổi, bà có thể chọn một cuộc sống lặng lẽ hơn, an toàn hơn, ít sóng gió hơn. Nhưng bà đã chọn cưỡi cơn gió mạnh của thời đại, đối đầu với luồng sóng dữ của một chính quyền đô hộ. Bà biết con đường ấy nguy hiểm. Có lẽ bà cũng hiểu rằng nghĩa quân của mình không dễ chống lại lâu dài một thế lực lớn như Đông Ngô. Nhưng có những lựa chọn không được đo bằng khả năng sống sót. Chúng được đo bằng phẩm giá. Cô bà Triệu đã chọn phẩm giá. Và chính lựa chọn ấy khiến tên bà vượt qua cái chết. Gần 2.000 năm sau, khi nhắc đến bà Triệu, người Việt vẫn nhớ đến người nữ tướng cưỡi voi trắng, áo giáp vàng, mắt nhìn thẳng vào quân thù. Dù hình ảnh ấy có bao nhiêu phần lịch sử, bao nhiêu phần huyền thoại, nó vẫn nói đúng một sự thật sâu xa. Dân tộc này đã từng sinh ra những con người không chịu cúi đầu. Trong tiếng gió qua núi nưa, trong khói hương nơi đền thờ, trong những trang sử kể lại cho con cháu, bà Triệu vẫn hiện lên như ngọn lửa. Ngọn lửa ấy từng bị vây giữa núi rừng, từng bị quân thù tìm cách dập tắt, từng kết thúc bằng một cái chết bi tráng. Nhưng ngọn lửa ấy không tắt. Nó cháy trong ký ức dân tộc, nối tiếp tiếng trống mê linh, truyền hơi nóng cho những cuộc vùng dậy sau này và nhắc mỗi thế hệ rằng tự do chưa bao giờ là món quà được ban phát. Tự do là điều phải được giữ bằng lòng can đảm, bằng máu, bằng nước mắt và bằng những con người dám đứng lên khi cả thời đại muốn họ quỳ xuống. Bà Triệu, người con gái núi nưa đã sống ngắn ngủi nhưng để lại một bóng dáng dài lâu. Bóng dáng ấy đi qua lịch sử như tiếng voi trần vọng giữa đại ngàn, như lời thề không viết trên giấy mà khắc vào lòng dân, thà làm ngọn gió dữ giữa trời cao, còn hơn sống đời cúi mặt dưới ách đô hộ.